sắp rồi. Đoàn hùng binh tù sư nước gió reo vang. Đi đi, lời thề nguyện tung thương thiên khi gan trai nơi hùng cường quyết chiến đấu toàn quân ra đi.
Những kẻ bất khuất, tác giả Chu Sa Lan, chương 5. Bắt tay Đình Anh thật chặt, Quốc hỏi: "Ai đây?" Mỉm cười, Đình Anh nhìn Ngọc Thụy: "Xin giới thiệu với anh Quốc đây, đây là Ngọc Thụy, bạn thân của em." Nghe Đình Anh nhấn mạnh hai chữ bạn thân, Quốc cười nói với cô gái đang đứng trước mặt mình: "Phải đặc biệt lắm, em mới là bạn thân của Đình Anh." Vỗ vai Đình Anh, Quốc cười tiếp: "Đi, ba anh em mình vào văn phòng của anh nói chuyện. Lâu quá không gặp Đình Anh. Chị Mai của em vẫn mạnh?" "Dạ, chị vẫn mạnh. Biết em đi thăm anh chỉ có lời hỏi thăm anh." Khuôn mặt khắc khổ và dạn dày gió sương của vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân thoáng nét buồn rầu u uẩn, cùng với tiếng thở dài hắt hiu: "Cũng đã lâu, hơn 10 năm rồi anh không gặp chị Mai của em. Chắc Mai không khác với ngày xưa hả Đình Anh? Hình dáng thì có đổi khác, nhưng tâm hồn của chị không thay đổi nhiều lắm. Chị vẫn yêu anh như ngày xưa." Quốc thở dài hắt hiu: "Vâng lời cha mẹ đoạn tuyệt với Mai là một quyết định mà anh vẫn còn ân hận cho tới bây giờ, và có lẽ suốt cuộc đời của mình. Chị Mai không có trách anh đâu, mà chị còn thương anh nhiều hơn. Điều đó mới làm cho anh khổ tâm." Giọng của Quốc nghẹn ngào. Xuyên qua những lời nói chuyện giữa Quốc và Đình Anh, Ngọc Thụy biết người lính chiến này rất tình cảm, điều đó khiến cho anh ta khổ vì tình. "Anh vẫn chưa lập gia đình?" Đình Anh hỏi, và Quốc trả lời bằng cái thở dài hắt hiu muộn phiền: "Chưa, anh quen nhiều người lắm mà vẫn không yêu được ai." Ngừng lại giây lát, Quốc cười nói lớn: "Hai em tới thăm anh mà anh lại nói chuyện riêng của mình. Ngọc Thụy đừng phiền nhé." Ngọc Thụy cười nhìn Quốc: "Không, thích nghe chuyện tình buồn như chuyện tình của anh với chị Mai." Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Quốc mời hai đứa vào một căn phòng nhỏ bày biện đơn sơ với cái bàn làm việc bày la liệt giấy tờ. "Hai em ngồi chơi." Đình Anh và Ngọc Thụy ngồi xuống hai cái ghế cũ. Đình Anh biết Hiện là trung tá và nắm liên đoàn 6 không? "Em có gặp Hiện hôm Tết. Hiện nói cho em biết là anh làm liên đoàn trưởng liên đoàn 4. Bởi vậy em mới lên thăm anh và có chút chuyện cần bàn với anh." "Đình Anh muốn bàn với anh chuyện gì? Với tình thân của chúng mình, nếu giúp em được anh sẵn lòng." Lúc nhanh Ngọc Thụy, Đình Anh hơi thấp giọng: "Chuyện mà em muốn nói với anh rất quan trọng. Mình có chỗ nào vắng và yên tĩnh không anh?" "Vậy hả? Mình về phòng riêng của anh." Nói xong Quốc đứng dậy, Đình Anh và Ngọc Thụy theo sau. Ra tới cửa, Quốc đưa tay chỉ: "Hai em thấy căn nhà màu trắng đó không? Nhà của anh đó. Hai em cứ việc mở cửa vào, còn anh xuống câu lạc bộ mua vài chai bia và thức ăn đãi hai em." Bước song song trên nền đất trắng mịn, Ngọc Thụy nói nhỏ: "Tội nghiệp anh Quốc." Đình Anh thở hắt hơi dài: "Ảnh là một người tình trung thủy. Ba má của ảnh giàu sang và gia thế lắm. Biết được ảnh thương yêu chị Mai, ba má ảnh không bằng lòng cho hai đứa người lấy nhau vì chê chị nghèo và không có danh giá. Ba má ảnh bắt ảnh phải đoạn tuyệt với chị Mai. Vì tự ái chị Mai cũng cắt đứt liên lạc với ảnh, rồi sau đó chị lấy chồng. Đang học đại học, anh Quốc tình nguyện vào võ bị Đà Lạt." Ngọc Thụy lắc đầu: "Tại sao ảnh chị lại làm như vậy? Làm như thế là tự làm khổ mình. Muốn sống một đời đáng sống phải mạnh dạn vượt ra khỏi cái tầm thường." Đình Anh nhìn Ngọc Thụy: "Không phải ai cũng như em đâu. Anh Quốc và chị Mai là những người hiền nên dễ chấp nhận hoàn cảnh và số mệnh." Tới nơi, hai đứa mới thấy ngôi nhà vách ván lập tôn nằm chơ vơ trên khoảng đất trống. Xô cửa bước vào, họ thấy một chiếc giường nệm cho một người nằm. Trên giường ngổn ngang mấy cuốn tiểu thuyết và tạp chí. Nơi đầu giường là bức ảnh trắng đen của một cô gái mà Đình Anh biết là bức ảnh bán thân của chị Mai. Hai bộ quân phục treo trên vách, cái bàn cây ọp ẹp đặt chính giữa phòng. Căn phòng đúng là một căn phòng của một người lính sống độc thân, không có bóng đàn bà. Quốc bước vào, theo sau là một người lính khiêng trên vai một két bia bamba. Chừng nào hết nước đá, chúng ta gọi em sẽ đem lên ngay. Cảm ơn em. Người lính rút lui, Quốc mời hai đứa ngồi vào bàn. Anh có nước ngọt và bánh mì thịt cho Thụy gặm đỡ đói. Đình Anh đùa, anh đừng lo, Thụy coi vậy chứ nhậu một cây. Quốc nhìn cô gái ngồi đối diện với mình tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngọc Thụy phải vừa cười vừa giải thích chuyện mình và Bạch Vân nhậu xã xị với xoài tượng chấm nước mắm đường, khiến cho Quốc cười ha hả, như lây cái tính trẻ trung và vui vẻ của Ngọc Thụy và Đình Anh, nên Quốc cười nói nhiều hơn. Đình Anh muốn anh giúp chuyện gì? Em cứ nói ra đi, anh em mình mà. Đình Anh ra hiệu cho người yêu. Ngọc Thụy từ từ phun ra cái top series cho Quốc nghe, đồng thời cũng nói về ý định đảo tránh ông Thiệu và bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đổi lấy súng đạn. Nàng cũng nói thêm là đã được sự đồng ý của Hiện. Quốc ngồi im nghe từ đầu tới cuối câu chuyện, xong không nói câu nào. Thật lâu anh mới thở dài. Làm sao Thụy lại biết tin này? Quốc hỏi và Đình Anh mau mắn trả lời. Thụy là cháu gọi đại tướng tổng tham mưu trưởng bằng cậu. À, làm sao chúng ta đảo tránh để lật đổ ông Thiệu được, nếu không có sự ủng hộ của các ông tướng tư lệnh vùng hay các quân minh chủng? Ngọc Thụy nhẹ lắc đầu. Chúng ta không thể dùng các vị tư lệnh này để lật ông Thiệu vì hai lý do dễ hiểu. Là họ trung thành với ông Thiệu, đồng thời họ cũng bị người Mỹ kềm cứng rồi. Họ mới nhúc nhích là CIA biết liệt. Chỉ có các sĩ quan trung cấp không giữ chức vụ cao, thời Mỹ mới không để ý tới. Muốn qua mặt được Mỹ, thời ta phải nghĩ, phải làm những gì mà họ không nghĩ tới hoặc không ngờ tới. Em muốn nói là ta phải triệt để lợi dụng yếu tố bất ngờ, thời mới lật ông Thiệu được. Nhậu một ngụm xã xị, Ngọc Thụy cười hỏi Quốc. Anh mà có dám làm không đã? Nếu anh không dám hoặc không muốn tham gia đảo tránh, thời tụi em không cần nói nữa. Lít nhanh Đình Anh, Quốc cười nói với Ngọc Thụy. Em tính dùng kế thích tướng phải không? Bị Quốc nói trúng tim đen, cô gái cười thánh thót. Chút chút. Biết anh nặng lòng với đất nước nên em tụi em mới nói cho anh biết. Chỉ có cách lật ông Thiệu và bắt người Mỹ, ta mới phá được thế cờ bán đứng Việt Nam Cộng Hòa của họ cho Cộng sản. Khi hạ bệ ông Thiệu xong, mình sẽ lên đài phát thanh và đài truyền hình thông báo cái tin Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng sản cho dân chúng biết, đồng thời nêu danh tính các vị tướng lãnh đã tham gia đảo tránh. Đình Anh xem vào câu chuyện. Em chưa có nói với anh chuyện này. Ngọc Thụy cười tươi nhìn hai ông tá. Cái này là mình xạo để đặt họ trước sự đã rồi, làm cho họ bắt buộc phải ủng hộ phe đảo tránh. Họ sợ nếu không ủng hộ mình, thời nếu ông Thiệu cầm quyền trở lại, họ có thể mất chức và tù tội. Quốc cười lắc đầu. Anh chịu thua em, làm sao em có thể nghĩ ra những ý tưởng lạ lùng đó? Nhậu một hớp nữa, Ngọc Thụy cười hỏi. Như vậy là các anh bằng lòng về phe với tụi này phải không? Ừ. Thật sự Quốc ung thật. Chỉ vì sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những ý tưởng lạ lùng và mới mẻ của Ngọc Thụy. Anh muốn biết bằng cách nào cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình có thể làm cái việc mà nhiều người muốn làm nhưng lại sợ sệt, không dám làm. Chỉ cần quân của ba liên đoàn 4, 5 và 6 hoặc thêm ba liên đoàn 31, 32 và 33 là mình có thể bắt cóc ông Thiệu, bao vây tòa đại sứ Mỹ rồi bắt giữ nhân viên của họ để trao đổi vũ khí. Ngay cả Đình Anh dù là người tham gia từ đầu cũng cảm thấy bị kích thích và hồi hộp khi nghe người yêu nói. Em có cách gì mà chỉ cần ba liên đoàn biệt động quân lại bắt được ông Thiệu? Nhìn Quốc và Đình Anh, Ngọc Thụy cười chúm chím. Dùng đảo tránh giả và đảo tránh thật. Quốc nhìn Ngọc Thụy với vẻ băn khoăn như chưa hiểu. Bật cười thánh thót, cô gái tiếp. Mình phải có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đảo tránh giả, còn nhóm thứ hai là nhóm đảo tránh thật. Dùng đảo tránh thật dẹp đảo tránh giả xong, đảo tránh thật sẽ đảo tránh ông Thiệu. Để em giải thích cho hai anh hiểu thêm. Đầu tiên mình dùng bộ binh sư đoàn 5 hoặc sư đoàn 25 kéo về bao vây Dinh Độc Lập. Bị bao vây, ông Thiệu phải điều động 3 liên đoàn 4, 5 và 6 biệt động quân tới giải cứu vì hai lý do. Thứ nhất là họ ở gần, và thứ nhì là lính biệt động quân ít can dự vào những cuộc đảo tránh hơn nhảy dù và thủy quân lục chiến hoặc các sư đoàn bộ binh. Sau khi dẹp đảo tránh xong, thời ông Thiệu sẽ tin tưởng mình hơn, và thế nào ông ta cũng giữ các liên đoàn biệt động quân để bảo vệ thủ đô. Lúc đó nếu mình có đảo tránh thật, ông ta cũng không nghi ngờ. Cười ha hả, Quốc rót đầy ly bia cho Đình Anh và cho mình xong, nâng ly bia lên. Nhậu đi hai em, mình nhậu để ăn mừng trước. Quốc, Đình Anh nâng ly bia, còn Ngọc Thụy nâng ly xá xị lên uống một hơi cạn. Đặt ly xá xị không còn giọt nào, Ngọc Thụy cười hỏi lại lần nữa. Như vậy là anh về phe với tụi này phải không? Quốc gật đầu không do dự. Ừ, anh sẽ hợp tác với hai em, lật ông Thiệu và đuổi Mỹ về cứu nước. Nháy mắt ra hiệu cho người yêu, Ngọc Thụy đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, hiểu ý Đình Anh cũng đưa tay ra. Quốc cười ha hả, bắt tay hai cộng tác viên trẻ tuổi. Ba bàn tay nắm lại với nhau tượng trưng cho một tín nhiệm và hợp tác. Hai em đã nói chuyện này với Trung tá Bảo, liên đoàn trưởng liên đoàn 5 chưa? Chưa, em đi thăm anh trước, vì dù sao tụi mình cũng thân thiết với nhau hơn. Em chỉ nghe Hiện nói sơ về anh Bảo. Đình Anh nói với Quốc, hiểu ý Quốc cười vui. Để anh nói với Bảo, nó là bạn cùng khóa, cùng đại đội và cùng phòng với anh. Không những đánh giặc giỏi, nó lại sạch, có tinh thần quốc gia và chống cộng cao, cho nên anh biết nó sẽ hợp tác với mình. Ngọc Thụy lên tiếng. Anh đừng liên lạc qua vô tuyến điện thoại, em sợ. Quốc gật gù, em chu đáo lắm. Mai anh sẽ đi gặp Bảo và rủ nó đi nhậu. Quốc mời Đình Anh và Ngọc Thụy ở lại nghỉ đêm với mình. Hai đứa bằng lòng, suốt đêm hôm đó ba người thức tới 2 giờ sáng, bàn luận đủ mọi chuyện. 3 giờ chiều, khu vườn dừa dập bóng mát. 8 người ngồi gồm 3 phụ nữ và 5 người đàn ông ngồi vây quanh chiếc bàn tròn đặt dưới gốc dừa, lão cao ngất. 3 phụ nữ là Ánh Tuyết, vợ của Bảo, Quỳnh Hoa, vợ của Hiệu và Ngọc Thụy. Còn 5 người đàn ông là Đình Anh, Hiện, Bảo, Quốc, Hùng. Mấy anh chị để em đãi thọ nhé. Đây là tiệc mừng của anh Cò Cò và em. Mừng chuyện gì vậy Thụy? Ánh Tuyết hỏi. Mừng ngày tụi này gặp nhau. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào vậy? Quốc xen vào. Ngọc Thụy từ từ kể cho mọi người nghe chuyện Đình Anh lái chiếc xe dép tới trường văn khoa cua nàng, khiến mọi người cười rũ rượi. Kình Hoa nói đùa. Thụy là cháu của đại tướng Viên mà Đình Anh còn dám làm như vậy, huống hồ gì dân thường. Nhìn chiếc áo dài màu tím của Ngọc Thụy, Ánh Tuyết cười. Em mua ở đâu mà có chiếc áo dài màu tím lạ và đẹp lắm? Đó là màu tím hoa ô môi. Chị Tuyết biết cây ô môi không? Nghe nói nhưng chị chưa thấy bao giờ. Bộ màu tím của hoa ô môi đẹp lắm hả Thụy? Dạ, hồi nhỏ đọc bài thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan, em thích lắm. Dù không biết màu tím hoa sim như thế nào, từ đó em nảy ý chọn màu tím hoa ô môi để may áo dài. Tuy màu áo không giống hệt như màu tím hoa ô môi, nhưng nếu người nào đã thấy hoa ô môi thời họ sẽ nhận ra liền. Vừa nói Ngọc Thụy vừa lè lưỡi ra như chọc quê Đình Anh. Bởi vậy anh mê em ngay từ phút đầu tiên. Đình Anh xen lời bằng câu nói nửa đùa nửa thật. Quỳnh Hoa cười nói với Ngọc Thụy. Mấy ông lính nói khó tin lắm. Mấy ông xạo và miệng lưỡi một cây. Trong số đó có ông Hiệt yêu quý của chị. Hồi lúc ông còn bồ với ổng, thế ổng nói ông yêu mình tha thiết. Sáng mai thấy ổng chở cô nào chạy qua nhà. Cha hỏi thời ổng nói bảo là em gái Hậu Xuân, là cô em hàng xóm kế bên nhà, nhờ chở đi chợ. Em hàng xóm gì mà ôm eo ấy chặt cứng mà ngồi ngã đầu vào vai. Hiện cười ha hả. Cũng nhờ em ghen cho nên bây giờ mình mới có hai con. Thức ăn được mang ra. Hai đĩa gỏi tôm trộn ngó sen, hai tô canh chua cá bông lau, hai đĩa tôm diêm và hai đĩa sườn rán mặn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Năm ông lính ăn thật nhanh, xong kéo nhau ra đứng cạnh mương dừa, vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Mấy ông nói chuyện gì mà hăng say và sôi nổi vậy Ngọc Thụy? Quỳnh Hoa hỏi và Ngọc Thụy trả lời. Chắc mấy ảnh nói chuyện đánh giặc, lính mà. Họ gặp nhau thì chỉ có nói chuyện giặc giã hoặc bồ bịch. Quay sang Ánh Tuyết nàng hỏi. Chị biết anh Quốc lâu chưa? Cũng hơn 10 năm rồi, anh hiền lắm và ít nói nữa. Nghe anh bảo nói ảnh thường cô nào mà không lấy được cô đó, nên là vậy luôn. Chị giới thiệu cho ảnh mấy đứa bạn của chị mà ảnh không ưng cô nào hết. Nghe nói người mà ảnh thương tên Mai, nhưng chị chưa gặp cô ta. Anh bảo thân với anh Quốc lắm. Dù đang nói trò chuyện với Ánh Tuyết và Quỳnh Hoa, nhưng Ngọc Thụy thỉnh thoảng vẫn liếc ra chỗ năm người lính đang đứng nói chuyện. Không nghe được nên Ngọc Thụy hồi hộp và lo âu. Nàng chỉ nghe họ thì thầm rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười, xong tiếp tục trò chuyện. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, năm người trở lại bàn ngồi. Mấy ông nói chuyện gì mà lâu vậy? Ánh Tuyết hỏi bảo. Vị liên đoàn trưởng liên đoàn năm cười hì hì, nói chuyện tào lao, chuyện xa xưa, chuyện cua đào hồi còn đi học. Quỳnh Hoa nói với Hiện. Mình đi về nghe anh, gửi hai đứa nhỏ với bà ngoại xong, mà đi lâu bà ấy dày ra. Đình Anh và Ngọc Thụy tiễn mọi người ra tận xe. Ngồi trên yên xe Honda, Quốc nói nhỏ với Ngọc Thụy. Mọi việc tiến triển tốt, anh sẽ gặp lại hai em sau. Đình Anh cứ gọi Hùng đi uống cà phê để bàn sâu và chi tiết. Nhìn theo bóng Quốc mất nơi khúc quanh, Ngọc Thụy lại bàn ngồi chờ người yêu trả tiền. Thấy dáng đi thong thả cùng nét mặt tươi vui của Đình Anh, nàng biết công chuyện tiến triển khả quan, đúng như lời Quốc đã nói. Em muốn về nhà anh không? Ngọc Thụy trả lời trong lúc ngồi lên yên xe. Dạ, mình về nhà anh đi. Chúng ta cần bàn luận công việc một cách chi tiết hơn, vì mình không còn nhiều thời giờ lắm. Có ai đi sau mình không?
Không.
Anh Quốc và anh Bảo đang cố gắng thuyết phục ba ông liên đoàn trưởng của liên đoàn 31, 32 và 33. Em hiểu ý của anh. Mấy ngày qua em bận bù đầu để nghĩ ra cách thức đem quân đảo tránh giả về Sài Gòn, đảo tránh ông Thiệu. Anh có ý kiến, em muốn nghe ý kiến của anh không? Ngọc Thụy siết chặt eo ếch của người yêu cùng với tiếng cười thánh thót. Muốn nghe. Em biết anh thông minh, dễ thương và đa tình. Đình Anh cười nhỏ khi nghe người yêu nịnh mình. Hùng sẽ cho một xe đón tiểu đoàn của anh đóng ở Lái Thiêu, cộng thêm lính biệt khu thủ đô và thiết giáp bao vây Dinh Độc Lập. Bị tấn công, ông Thiệu sẽ liên lạc với bộ tổng tham mưu, và thế nào cậu Viên cũng sẽ gửi ba liên đoàn 4, 5 và 6 biệt động quân tới dẹp đảo tránh. Ngọc Thụy chồm người lên hôn vào cổ của Đình Anh. Ý kiến hay, em biết anh thông minh mà. Anh muốn em thưởng nữa không? Thôi, em để dành cho đám cưới của hai đứa mình. Sao lúc nào anh cũng hay nói tới cưới hỏi vậy? Tại anh lậm em quá rồi. Ngọc Thụy cười giòn tan vì sung sướng. Nàng thì thầm vào tai người yêu, khiến cho Đình Anh bật cười, ha ha. Lái xe theo dòng xe cộ đông đúc, qua cầu Khánh Hội, Đình Anh quẹo mặt về bến Bạch Đằng. Bức tượng Trần Hưng Đạo đứng bơ vơ buồn vì biết trước non nước sắp tới hồi nguy ngập. Thấy mấy chiếc tàu chiến đang neo giữa dòng sông Sài Gòn, Ngọc Thụy hỏi. Anh có quen ai ở Hải quân không?
Không.
Miền Tây là vùng sông rạch chẳng chịt. Tuy Ngọc Thụy không nói hết câu, nhưng Đình Anh hiểu người yêu của mình muốn ám chỉ điều gì. Họ không thể cố thủ miền Tây nếu không có sự hiện diện của tàu chiến. Hỏa lực mạnh thêm cơ động tính, các chiến hạm và chiếc đỉnh là thành phần chính để kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của địch bằng đường sông và đường biển. Việc đó mình tính sau, giai đoạn đầu là giai đoạn quan trọng nhất. Ngọc Thụy làm thinh không cãi lại. Nàng biết mình trẻ hơn Đình Anh, do đó kinh nghiệm và hiểu biết nhà binh không có nhiều. Xe quẹo vào đường Hồng Thập Tự, qua cầu Thị Nghè, xuống dốc cầu. Đình Anh chậm xe lại và ghé vào xe bánh mì thịt. Nhìn người yêu, Ngọc Thụy đùa. Chắc em phải đặt ăn cho anh thêm cái tên mới là anh bánh mì. Đình Anh cười lớn. Anh mà thành anh bánh mì, thời em cũng là Thụy bánh mì luôn. Về tới phòng trọ, đứng ngoài lan can, hai đứa gặm bánh mì bàn chuyện đảo tránh và nhìn phong cảnh của một buổi chiều nắng sắp tắt.
chết không mồ, thà chết theo tàu, chết theo tàu thà xương ngâm đáy hoang sa. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời.